Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì quý vị, ngày hôm nay đó chúng ta gặp gỡ nhau ở đây, những người mà sư vừa mới gặp nó cho sư biết là ở xã này xã khác, ở trong toàn huyện Phú Vang, chúng ta cùng cơ hội về đây. Một phần lớn là những người khiếm thị mù loà, và một phần lớn là những người có những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh hơn những người khác. Thì với những cái người mà bị mù lòa và khiếm thị thì sư cũng muốn nói với các vị sao, quý sư và các anh chị em ở đây đã từng tiếp xúc rất là nhiều người mù và những người khiếm thị. Mù lòa là hoàn toàn không còn thấy gì nữa, còn khiếm thị là khả năng thị lực cũng còn thấy một ít. Giống như sư mới gặp một cái bác nói với sư là cũng lòa chết vậy, có nghĩa là khiếm thị thấy một ít thôi. Còn những người mù thì có như hoàn toàn sống trong bóng tối. Một số người còn lại là các vị đồng bào bà con có những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên giờ phút này chúng ta ngồi ở đây trong một cái không khí giống như trong một mái nhà đầy tình yêu thương để chia sẻ với nhau những điều mà sư là người con Phật, thì sư nghĩ là phần lớn bà con ở đây cũng sống trong cái tình yêu thương, lòng từ bi và trí tuệ của những người con Phật. Tất nhiên cũng có những người ở những tôn giáo khác, nhưng tại đây chúng ta không có một cái ranh giới nào trong những vấn đề đó. Chúng ta đang ngồi đây để nói những cái thông điệp về lòng yêu thương, sự chia sẻ, thông cảm, thả hiểu biết. Quý bà con thân mến, vừa rồi sư có gặp được một số vị mù lòa khiếm thị, sư nói chuyện thì sư thấy rằng các vị mù lòa và khiếm thị ở đây còn khó khăn hơn những người mù ở khu vực phía Nam như ở thành phố Hồ Chí Minh và ở các tỉnh như là Bình Dương hay là một số tỉnh ở trong đó. Thì sư cũng tiếp xúc mỗi tháng là 300-400 người mù về chùa nghe nói chuyện đạo, rồi ăn cơm chay, rồi có khi có tặng quà cho những người mù đó. Đời sống của những người mù ở trong đó đó phần lớn là họ làm bàn chải. Người phụ nữ có thể làm những nghề như là nghề massage cho những cái trung tâm sức khỏe, rồi là họ làm chổi, và nói chung là rồi phần lớn là bán vé số. Người mù ở trong đó có những cái thu nhập một ngày có thể 15,000-20,000 đồng, tức là họ vẫn có thể có những cái rất thu nhập khiêm tốn bằng cái sức lao động rất khiêm tốn của mình, bởi vì là đôi mắt không còn ánh sáng. Còn ở đây thì sư thấy các vị mù, nhưng mà các vị nói là chúng tôi ở đây không có những cái nghề nghiệp như thế, chổi chúng tôi không thể làm, giống như ở trong miền Nam cũng không có cái nghề massage để có thể một ngày kiếm ra vài mươi ngàn đồng. Người mù ở đây theo sư thấy có những hoàn cảnh hết sức khó khăn, họ phải sống lệ thuộc và những người lao động khác trong gia đình. Sư vừa gặp một phụ nữ còn trẻ, cách độ khoảng 40, đã mù. Sư hỏi thăm thì chị cho biết là lập gia đình thì đôi mắt còn sáng, nhưng do bệnh tật coi thường, đến khi lên đến bệnh viện thì đôi mắt không còn cứu chữa được. Mà sau khi mù thì chồng đã bỏ rồi, đem một người con gái về trở về nhà cha mẹ để sống. Và người con mù đó cha mẹ và cô ba. Như vậy khi mình sinh ra, mình cũng chưa có làm gì giúp đỡ được cho cha mẹ nhiều. Người dân ở đây chắc là cũng đồng áng cày sâu khúc bẩn để mình giúp đỡ cha mẹ được một thời gian, sau đó đến tuổi lập gia đình. Như trong kinh Vu Lan có dạy, xong đến lúc tổng thu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá đến mình. Lúc đầu và lai vãng đến thăm, lần lần vội lại, biệt tâm, biệt nhà. Thì tất cả chúng ta đều như vậy. Hầu hết là đều nói rằng là chúng ta sống theo thương gia đình, lớn lên để báo hiếu mẹ cha. Nhưng thực tế thì khi có gia đình rồi, những trách nhiệm đối với bên chồng hay bên vợ, đôi khi chúng ta cũng hờ hững với mẹ và cha. Và giống như một người mù chưa mới gặp, lớn lên lập gia đình, có một người con gái, sống cũng là tương đối hạnh phúc. Nhưng một căn bệnh bất ngờ đến, cô bị mù, thì người chồng lập tức bỏ cô ra đi và có một người vợ khác. Thì nói bây giờ cô làm gì sống? Cô bảo là con trở về sống với mẹ của con và mang theo người con gái của con, tức là cha mẹ mình. Sanh đừng ra lần lặn khỏe mặt, dựng vợ gả chồng cho mình. Nhưng khi mình tập nguyện, một người chồng tốt lắm mới tiếp tục là thông cảm chia sẻ và sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Như vậy thì sư chỉ tiếp xúc có 4 người mù thôi à, mà đã sư đã thấy hết 4 người là có những hoàn cảnh đáng thương cả. Rồi một người nữa thì bảo là mất là chết chết, cho nên thỉnh thoảng cũng có ra đồng làm được rất là nhổ vài cọng cỏ, rồi là làm được những công việc rất là nhỏ đơn sơ ở ngoài đồng áng, còn tất cả gánh nặng đặt trên vai người vợ của mình. Còn một người mẹ thì nói có 4 người con, 2 người phải qua tận bên Lào lao động, nó vất vả để đem tiền về lo lắng cho gia đình, trong đó nuôi người mẹ mù loà của mình. Và nói chung sư chưa có thời gian để gặp tất cả. Nếu gặp tất cả thì mỗi người lại có một hoàn cảnh mà sư thấy rằng phần lớn đều là bất hạnh, vất vả rất nhiều. Nếu chúng ta hiểu được rằng có một chân lý trong cuộc đời, nếu chúng ta không hiểu được cái chân lý đó, nhất là những người mù á, thì sư tiếp xúc rất là nhiều. Gần như từ năm 2008 sư đã in kinh sách cho học sinh mù và in kinh bằng chữ nổi cho người mù viết chữ. Và sư đã tiếp xúc với người mù từ năm 2008 cho đến nay là gần 6 năm rồi, thì sư cũng hiểu ít nhiều. Nếu mà các vị không hiểu được cái chân lý cuộc đời, tất cả là nhân quả, chúng ta sẽ thường hay trách: trời ơi, trời ở chẳng cơm, người ăn chẳng hết, người lầm chẳng sai. Đã mù loa, còn nghèo, còn nợ nần, bệnh tật, không có người giàu có quá, của ăn, của để, mặc sức, phải không nào? Đó. Và chẳng hạn như có những doanh nhân thành đạt, hay có những con người cũng không phải là thành đạt, nhưng mà họ vẫn có thể là dành ra một ít cái sự tiêu và dùng trong gia đình của mình để bố thí, để chia sẻ. Đó là cái phước của họ trong cuộc đời. Suy nghĩ rằng những con người làm lộn suốt cuộc đời vẫn nợ nần, làm lộn suốt cuộc đời vẫn rất nghèo. Nếu mà căn trên cái cơ sở chân lý cuộc đời đó là chúng ta phải biết tin nhân quả. Dù bây giờ các vị hiền lành, sống không có làm cái điều gì ác, dù mù loa, dù tàn tật hay nghèo nào, cũng là đi sang cái ngôi chùa bên cạnh, tụng kinh niệm Phật, nghe thầy giảng ít câu, sống có đạo lý. Tuy nhiên cái cảnh nghèo, cảnh khổ và sự bên tâm này, nó không phải kết tinh chỉ trong đời này, mà nó trong nhiều kiếp sống. Nếu theo các vị phần lớn ở đây, sư có biết là Phật tử, tức là người theo đạo Phật, thì có nhân quả và có luân hồi. Tức là chúng ta không chỉ trong kiếp sống này, mà đã trong nhiều kiếp sống, chúng ta hiện diện trên cuộc đời này, nhưng mà chúng ta chưa biết làm những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống, cho gia đình, và do vậy ngay bản thân mình cũng không được những niềm an vui tốt đẹp. Cuộc sống hôm nay chúng ta có mù loà, thiếu thị. Cuộc sống hôm nay chúng ta có nghèo nàn, nợ nần hay bệnh tật. Chúng ta đều phải biết rằng nó có nguyên nhân của nó. Cái nguyên nhân đó không có đổ thừa cho trời đất, không có đổ thừa cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, dòng họ của mình, mà cái nguyên nhân của bản thân mình, tất cả đều do chính bản thân mình. Nếu mà tất cả ở bản thân mình thì con người ta đừng nên nghĩ là số tôi là số nghèo, số tôi là số khổ. Sư là người tu theo đạo Phật, sư biết Đức Phật chưa bao giờ dạy cho ai nói rằng mỗi con người có một cái số và phải vận hành theo cái số mạng đó. Trái lại, Đức Phật đã dạy một điều hết sức khoa học và thực tế cho mỗi con người rằng sướng khổ là sự nhiên, sự giác ngộ, sự hiểu biết của tự thân. Mà sư nói cái sướng khổ ở đây, sư chưa nói là nhà giàu hay nhà nghèo, người nợ nần hay người được thanh thản, sống không có nợ nần, nhưng đã mang trong cái thân phận giết người đúng theo giáo lý tứ đế của Đức Phật. Khi ngài đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cây Tất Bát La gọi là cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng xứ Ấn Độ, sau đó ngài đến vườn Nai ở Varanasi ở Lộc Uyển. Bài pháp đầu tiên ngài nói cho 500 kiều trần như là bài pháp tứ đế là khổ, nguyên nhân sự khổ, tu tập như thế nào để hết khổ và sự hạnh phúc khi chúng ta đạt được cái trí tuệ. Chúng ta đang sống trong cái khổ này mà còn khổ nhiều hơn bởi vì không biết nguyên nhân của sự khổ. Thời gian của chúng ta không có nhiều, cho nên sư chỉ nói ngắn gọn. Chúng ta hiểu rằng mọi cái khổ đến với chúng ta, sự mù loà bên tâm, bên cạnh chúng ta là có những con người thành đạt, có địa vị trong xã hội, có trí thức, phước lộc thọ, con cháu đầy đàn nên người, đó là phước báo họ đã gieo những cái nhân lành. Chúng ta nồng nồn bệnh tật mù loà, còn nhiều người đau khổ như cảnh địa ngục là cái nhân chúng ta gieo những cái điều không tốt đẹp trong kiếp sống này hoặc trong những kiếp sống trước đây. Chúng ta không thể nói sự nghèo giàu, sự đau khổ hay hạnh phúc là sự sắp xếp của thượng đế. Đời này không có một thượng đế mà sắp xếp cho chúng ta ngoài chính bản thân mình. Nếu mà các vị nghe cho nó hiểu rõ, các vị vỗ tay lớn lên đây nào, cho nó hoạt động lên đây, vui vẻ lên đây. Chứ thấy người đồng mà vỗ tay lớn hơn những đồng bào bên này. Chúng ta có mắt sáng nhìn thấy sư vui vẻ mà chỉ cười thôi, không vỗ tay. Vỗ tay lớn hơn người mù chứ nào. Vỗ tay đây là không phải là khen sư mấy ngay, bởi vì sư cũng không cần thiết chắc mình phải vỗ tay khen sư mấy ngay. Mà vỗ tay là tôi hiểu điều sư muốn nói. Tôi biết cuộc sống của tôi hiện nay do chính bản thân tôi vận hành và tạo nên cuộc sống này. Hôm nay các vị sắp sửa lên những phần quà, phải chưa nào? Phần quà đó những con người hảo tâm, những nhà mạnh thường quân mang đến cho các vị. Và một cái niềm vinh hạnh lớn hơn là trước đây các vị sẽ được biết là bà Trương Thị Hoa, nguyên phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về quê hương thăm các đồng bào và chia sẻ những phần quà. Các vị thấy có vinh hạnh không? Và công ty Địa ốc Kim Oanh là chủ tịch tập đoàn là anh Nguyễn Văn Thuận và giám đốc là chị Đặng Thị Kim Oanh, là những người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Thời còn nhỏ họ đã đi trên những con đường làng này, đi học cái mái trường này, mặc dù ngày xưa cái mái trường nó không đẹp như bây giờ, và trải qua những giai đoạn cuộc đời cũng thăng trầm và cũng có thể là khổ, có thể khổ hơn các vị bây giờ. Mà tại sao bây giờ họ có thể là mang những phần quà không chỉ một phần, ngàn phần, vài ngàn phần, trăm ngàn phần quà chia sẻ không chỉ vùng phú vang Huế mà tất cả trên mọi miền đất nước? Đó là tự ý thức bản thân, tự vươn lên vượt qua số phận của chính mình bằng nghị lực, bằng lòng từ bi, phải biết yêu thương, biết chia sẻ khi mình có, biết thông cảm vì mình đã trải qua những chặng đời đau khổ, và do vậy con người ta có được cái hạnh phúc thật sự trong cuộc sống này. Các chị nghe có đồng ý không? Do vậy cái điều mà chị muốn nói là cũng muốn con người từ quê hương này ra đi, mà cái thành đạt đó không chỉ đem lại cái niềm hạnh phúc hay danh lợi gì riêng cho bản thân, mà đầu tiên là nghĩ về quê hương. Mùa Vu Lan báo hiếu, nghĩ về mái nhà xưa, nơi đó có bà mẹ hiền, ngày xưa một thời ấp ủ. Hương câu thơm ngát vui xa mẹ, thơm thức mái nhà thơm ái quê. Con thở cho mùi hương bát ngát, thịt da mái tóc, quyện hồn thiêng, nghĩa là những người con mà khi thiên quan hay âm thọ từ cái xứ này đã lớn lên từ cái miền đất yêu thương ở nơi đây, cũng có mái chân, cũng có bà mẹ hiền chiều chiều ra tộc đứng đỡ con. Nhưng họ ra đi không phải lời cuối cùng đem nỗi nhục nhã về cho cha mẹ, cho ông bà, cho quê hương đất nước, mà khi ra đi là thành tựu để trở về. Cái thành tựu đó nếu nói là số phận thì cả một quãng đời niên thiếu họ cũng cực khổ nợ nần. Và như Kim Oanh có tâm sự với các sư và bạn bè là có những giai đoạn không còn một đồng bạc, không còn miếng cơm ăn, và quần áo chắc chỉ có một hai bộ rách dưới để qua ngày. Như vậy sẽ là khổ hơn một số các vị đang ngồi ở đây. Nhưng có một điều may mắn hơn là còn đôi mắt sáng, còn may mắn hơn những người ở đây có những người suốt cuộc đời phải sống trong bóng tối. Như là một bác vừa mới nói với sư là: thưa sư, tôi mù từ trong bào thai, sanh ra tôi đã mù rồi. Và sư biết những hoàn cảnh đó nhiều lắm. Có những người sanh ra có đôi mắt nhưng mà vì quá yếu, bác sĩ đưa vào trong lồng kính, ánh sáng quá chói và cướp đi đôi mắt. Họ tâm sự với sư nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có những thầy giáo mù, mù đôi mắt và cụt cả hai tay, nhưng vẫn là thầy giáo bởi vì còn được nghe, còn nói được, và đem những tri thức cuộc đời tốt nghiệp đại học sư phạm và giảng dạy ở trung tâm khuyết tật ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Như là người ta còn sống một giây phút nào, người ta phấn đấu, người ta cống hiến và người ta hạnh phúc. Cho nên những em mù đó, nó hát là: hãy đến với em, những thiếu niên Việt Nam. Dù cho em đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng em đến với cuộc đời bằng trái tim. Tại sao những học sinh bé như vậy mà có thể cất lên tiếng hát lạc quan, tự tin và miệng vẫn mỉm cười như vậy? Do đó, tất cả chúng ta, những con người được bước vào trong cuộc đời này, dù có khó khăn hơn, dù nghèo nàn hơn, dù cũng có những hoàn cảnh, có người nói là con sống khổ hơn địa ngục, nhưng chúng ta thấy chúng ta vẫn còn hạnh phúc hơn những con người biên địa hạ tiện. Họ sống mà chỉ còn là gì? Chỉ mong chết để giải thoát kiếp sống này. Chúng ta có những điều khổ vì mù loà, bệnh tật, vì nợ nần, nhưng mà chúng ta cũng còn cái khối óc, còn cái tay để lượt nghe, để nhận thức được mình còn may mắn được thân người hơn là những loài súc sanh bốn chân hai chân phải chưa mang lông đội sừng và phải đi chết bất cứ lúc nào, phải trở thành một thân mạng để hy sinh, nuôi sống mạng con người chết bất cứ lúc nào. Và có những chúng sanh ở trong địa ngục, ở trong loài ngạ quỷ còn đau khổ hơn chúng ta rất nhiều. Cho nên dù mù loà, dù tàn tật và nghèo nàn, một lần nữa sư khẳng định rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều niềm hạnh phúc trên cuộc đời này. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Niềm hạnh phúc đó, chúng ta cũng còn có mái gia đình, có những con người lớn lên ở trong cái trại mồ côi không cha không mẹ. Mà trong chương trình của Quỹ Học Bổng Vừa A Dính và Công ty Địa ốc Kim Oanh đó, hôm nay sẽ đến thăm các trẻ mồ côi. Những em đó khi sinh ra đã không có cha mẹ, như vậy còn bất hạnh hơn cô gái mù kia. Khi mình mù chồng mình bỏ mà mình còn một mái nhà của mẹ để trở ra. Còn những em mồ côi suốt cuộc đời sẽ không biết gọi ai bằng cha bằng mẹ. Lớn lên, âm thanh đầu tiên phải nói là tập gọi tiếng thầy, tiếng cô. Còn gọi cha mẹ là gọi bạn thôi, ta cho bắn gì ba ba, mẹ mẹ đỡ vậy thôi. Rồi lát để người ta sẽ ra đi, mình vẫn là một thân phận trẻ mồ côi bất hạnh. Cho nên các vị ở đây, đôi khi chúng ta có những hoàn cảnh chúng ta cho rằng khổ đau, nhưng mà mình nhìn lại đi, mình vẫn còn hạnh phúc hơn những trẻ mồ côi đó. Có những người bây giờ cũng có thể là tôi cũng mồ côi, tôi lớn lên nè, đã không cha mẹ là còn mù loà, thì các vị thấy mình cũng còn hạnh phúc hơn những con người ở biên địa hạ tiện suốt cuộc đời, sống không có tình yêu thương, đau ốm không có viên thuốc uống và trong sự đói khát cho đến lúc chết. Các vị đây, sư mới hỏi các vị có đi chùa không? Bây giờ chùa bên cạnh nhà, như vậy là cũng tuyệt vời, bởi vì mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ quốc. quý vị có thể không biết Phật pháp gì hết, nhưng đến bên mái chùa, nghe tiếng chuông, tiếng mõ, nghe tiếng thầy khuyên Nam Mô A Di Đà Phật, các vị cũng bỏ bớt những điều xấu, điều ác và sự hận thù ở trong tâm. Các vị có đồng ý với sư không ạ? Chúng ta sẽ thấy tại sao những con người nghèo nàn, mù lòa, bất hạnh như vậy trong cuộc đời lại có những con người thành đạt, có địa vị, có tài sản, con cái hiếu thảo. Ai quy định điều đó? Suy nhắc lại, chẳng ai quy định. Đừng có oán trách trời đất, đừng nguyền rủa mẹ cha, mà hãy tự quay lại tự thân mình. Mà người dân Việt Nam thường hay nói: thưa sư, kiếp trước con kém tu, nay con khổ. Và làm sao để hết khổ? Con phải ý thức, con phải biết tu tập, hãy lăn lăn lấn các điều ác. Sư sống với những người mù nhiều lắm. Người mù bực tức bởi vì là thế giới chung quanh là bóng tối, ít có người thông cảm và hiểu biết. Nếu coi lỡ mà đạp vào chân người mù, họ chửi bới nhiều hơn là người bình thường. Lúc nào cũng nghĩ rằng người mù đối sự tồi tệ. Trong khi các vị đâu có biết rằng lúc nào những tình yêu thương lớn nhất, những sự quan tâm lớn nhất, người ta hay dành đến những người tàn tật, mù loà, không biết chất độc, đến chất độc màu da cam, vân vân. Tại vì là các sư đồng hành với Hội Chữ Thập Đỏ từ tháng này đến tháng khác, từ năm này đến năm khác, lúc nào không người mù ta cũng phải quan tâm nhiều hơn, bởi các vị nghèo mà còn bị tập nguyện. Nhưng quê hương chúng ta, nếu mà một năm chỉ được vài ba lần đem đến những món quà, thì chúng ta phải ráng tu tập nhiều hơn. Nhưng không có trách móc ai hết, tại vì có những nơi đó, những người mù họ sống rất tốt. Họ mù nhưng biết nói lời lành. Họ mù thay vì nguyên rủa trời đất, họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tâm hồn của họ trong sáng và cởi mở. Họ mù ngồi một chỗ không làm gì cho gia đình, họ khuyên con, khuyên cháu những điều tốt đẹp. Con ơi, nay ông đã mù, nay cha mẹ mù, nhưng các con được lần lại được mắt sáng. Đôi mắt của con trong lành như vậy, con phải làm những điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời, bởi vì con có phước hơn ông, hơn bà, hơn cha, hơn mẹ. Nếu các vị không khéo, các vị sẽ tiếp tục tạo nghiệp, kiếp này mù loà, kiếp sau tiếp tục mù loà. Giờ khổ đau chúng ta lại tiếp tục khổ đau cho đến lúc chết. Sư xin kể một câu chuyện về người mù đến với sư. Thưa sư, con mù trong tâm con từ nhỏ đến lớn, nghĩa là đời này khổ rồi phải làm sao cho có tiền. Mù là phải giàu, mù phải có tiền. Mình đã mù rồi không được hưởng thụ món ngon vật lạ trên đời, mà rất là tức. Mà trong khi mù, mình không có được những cái công việc có thể đem lại những số tiền lớn. Cho nên nghĩ tới vấn đề là làm sao để có tiền bằng bất cứ một hành vi gian tham hay trộm cắp nào. Bà không làm được nhưng con bà còn nhỏ đi học, đi ăn cắp của bạn đôi dép mang về. Tại con bà là không mù, bà khen con giỏi lắm. Hôm nay má mù nhưng mà con mang về đôi dép là như vậy là tốt rồi. Bữa sau con cắp về cái áo, má là mùa đông này con có áo mặc mà má không phải mua cho con. Bà mẹ mù ngước đầu khen con giỏi lắm. Và nó cứ sống như thế các người. Nó sống bằng sự lừa đảo và nó cảm thấy cứ một hành vi như vậy là người mẹ mù lại khen ngợi nó. Và các vị biết không, khi nó bước vào tuổi trưởng thành, nó cũng mang về vài món tiền bất chính để nuôi người mẹ mù. Nhưng chẳng bao lâu, người mẹ mù được người ta báo cho biết là phải đến hầu tòa vì con bà phải đứng trước bàn móng pháp luật. Trên con đường bà đi ra, đứa con đi trước bà đi sau. Nó nghe tiếng bà nói là con có khát nước không, mẹ đưa nước cho con uống. Nó quay lưng lại, nó hỏi má đâu rồi, nó nhìn thấy má nó rồi đó. Thì việc đầu tiên là nó ôm lấy bà, bóp cổ và nó cắn vào lỗ tai bà. Nó giúp cho đến khi mà lỗ tai của bà chảy máu. Nó nói mẹ, nhớ ngày xưa con ăn cắp, con làm việc xấu, mẹ dám chọc, ngày nay con không phải ra tù và con sẽ phải chung thân như thế này. Bởi vì nó ăn cướp và nó phải giết người, nó mới làm được những cái việc mà nó muốn. Lòng tham sân si cứ con người và cái kiếp sống vô minh, cho nên nó phải chịu chung thân. Trên con đường đưa con đi thọ án, nó đã quay lại cắn vào lỗ tai bà mẹ, giúp cho đến khi chảy máu. Người mẹ mù khi gặp sư đó là lỗ tai đã tập nguyền, và bà nói cái sự tập nguyền này là đứa con nó đem đến cho con. Con không có trách móc con của con được, bởi vì nhỏ nó làm cái việc xấu xa trộm cắp. Con không khuyên bạn mà khuyến khích rằng con của mẹ rất giỏi, con của mẹ rất tài. Cái số tiền nó đem về chẳng được bao nhiêu, nhưng hậu quả cuối cùng là tù chung thân. Người mẹ phải sống trong cảnh cô đơn, còn đứa con cũng có thể là chết dục ở trong tù, chung thân là mãn kiếp ở trong tù. Và đó là lòng tham đến những con người nghèo và không hiểu nhân quả, không tin nhân quả, cho nên càng nghèo càng làm các việc ác, các việc phạm pháp bất lương, và cuộc sống kết tinh thêm càng nhiều những sự đau khổ. Và sư mong bà con của chúng ta có nghèo, có mù loà, có khiếm thị, nhưng chúng ta sống có đạo đức, làm các việc tốt, tránh xa các việc ác, và tâm lý luôn nghĩ những điều trong sạch nhất. Các vị có đồng ý với sư không? Trước khi là kết thúc một vài lời chia sẻ với các vị, sư cũng nói một điều: cuộc đời này cho đến người giàu có nhất cũng không bao giờ cảm thấy vừa ý nếu con người ta không biết tu tập. Cuộc đời này sẽ không bao giờ có hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó không phải đo bằng tiền bạc, hạnh phúc đó không phải đo bằng tài sản, hạnh phúc đó không phải đo bằng giàu có vinh hiển hay là khổ đau do sự nghèo khổ mà ra. Ở đây chúng ta phải xác định rằng hạnh phúc hay khổ đau là ở trong cái hoạt động, cái sinh hoạt của tâm mình. Nếu các vị hôm nay đến đây để nhận quà, tức là chúng ta phải nghèo, chúng ta cũng có những cái nỗi khó khăn, chúng ta mới nhận những món quà đó. Chúng ta giàu, chúng ta đã đi chia sẻ cho người khác rồi. Nhưng mà các vị cảm thấy an vui, bởi vì chúng ta đang sống và làm tất cả trách nhiệm người cha, người mẹ trong gia đình, người con có hiếu đối với ông bà, cha mẹ, chúng ta vẫn hạnh phúc như thường. Mặc dù chúng ta mù loà hoặc chúng ta nghèo nàn, chúng ta có thiếu nợ chăng nữa, nhưng chúng ta không làm điều gì xấu hết, chúng ta vẫn có quyền hạnh phúc. Các vị nghe rõ chưa? Và cuộc sống này không bao giờ thỏa mãn vừa ý bất cứ ai nếu con người đó lúc nào cũng có lòng tham, lòng ham muốn vô độ. Phải biết tri túc thường là biết đủ là vui. Mình buồn mà ngày nào cũng có cơm, có áo mặc, con cháu đỡ đần, đó là hạnh phúc. Đừng mong gì hơn. Người nghèo nhưng mà người chồng biết yêu thương mình, mình nghèo mà con cháu chỉ đi học, chỉ nghe lời, ngoan ngoãn, biết sống đạo đức, đó là hạnh phúc. Đừng nghĩ rằng ngày mai mình giàu như cô Kim Oanh mình sẽ hạnh phúc. Cô Kim Oanh nói: con giàu mà may thay, con biết Phật pháp, con biết chia sẻ, con biết bố thí, con biết cúng dường, con có hạnh phúc. Và như hôm nay bà Trương Mỹ Hoa sư tin chắc rằng từ khi bà còn đương chức là phó chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tại sao khi bà về hưu rồi bà vẫn tiếp tục gắn bó đồng hành với các việc từ thiện trong cả đất nước? Bởi vì tình yêu thương đồng bào, yêu đất nước, và phải tiếp tục gắn bó chia sẻ với những con người ở mọi miền đất nước, vùng sâu vùng xa, vùng nghèo vùng khổ vùng đói, xây dựng trường học, bố thí, làm tất cả mọi việc làm, và đó trở thành niềm hạnh phúc cho những người con của đất nước Việt Nam. Sư tin chắc như vậy. Bản thân sư không có gì để bố thí cho các vị ngoài trừ những lời mà sư tin rằng chân lý. Đức Phật không dạy chúng ta phải xem Đức Phật là một vị thần, một vị thánh để tạo ra tất cả mọi thứ. Đức Phật không phải đấng sáng tạo. Đức Phật chỉ là một đấng giác ngộ để chỉ ra cho mọi người thấy rằng trên cuộc đời này phải tin nhân là quả. Chúng ta gieo nhân phải có những duyên lành, quả nó mới tốt. Kim Oanh là dân nhân thành đạt, phải gia vào những cái duyên là gì? Tiếp tục làm các việc tốt, tiếp tục đóng góp vào xã hội và cộng đồng những điều tốt đẹp nhất, thì cái thành đạt đó nó phát triển, nó không lụi tàn. Đó là cái duyên. Các vị nghèo, các vị mù loà, những cái duyên của mình là gì? Sống cho tốt, nói lời lành, nghe kinh, phải không nào? Mình già rồi tay mình nghe kinh được, mình già mình niệm Phật được, mình không chửi bới, mình không nguyền rủa, đó là cái duyên lành cho các vị. Cho đến chết chúng ta vẫn có thể chết trong một cái gì cảnh giới an lành và về các cảnh giới cát tường. Nếu chúng ta biết ý thức làm cái tâm trí chúng ta lúc nào những điều lành và trong sạch, điều ác dù rất nhỏ cũng không làm, điều thiện dù rất nhỏ chúng ta vẫn làm. Trên đường thấy gai nhỏ, cây đinh chúng ta nhặt bỏ sang vẫn là điều thiện nhỏ, đâu cần đợi có tiền mới làm việc thiện. Hàng xóm láng giềng khi đau ốm, khi khó khăn chúng ta sang chia sẻ bát cơm bỏ rau hay một lời an ủi vẫn là việc thiện. Những công đức đó rất lớn, nó không thua gì công đức những doanh nhân thành đạt đem những phước điền lớn để chia sẻ cho chúng ta. Bởi vì việc phước nó căn cứ trên cái công, việc phước không căn cứ trên giá trị của vật chất. Các vị đã nghe rõ chưa ạ? Và kết thúc thời pháp thoại chia sẻ với các vị, sư cũng kể một câu chuyện ngắn. Một người cha có hai người con gái, yêu thương con mình vô cùng. Nhưng rồi lớn lên, hai người con gái cũng phải lập gia đình. Cho nên, ai còn sống với cha với mẹ, làm được điều gì tốt cho cha mẹ làm đi, đừng hứa hẹn mai lấy chồng mốt lấy vợ. Khó có người con nào lập gia đình rồi mà còn giữ được chữ hiếu với mẹ cha. Bởi vì trách nhiệm đối với chồng, với vợ nó nặng nề vô cùng. Khi hai người con đã lập gia đình rồi, người con gái lớn thì lấy chồng làm nghề thợ gặt, người con gái thứ hai thì lấy chồng làm nghề đồng áng. Lâu lâu con gái chẳng về thăm cha, cha nhớ phải về thăm con. Thậm chí con sanh đẻ ra còn đưa bế về cho ông ngoại trông cháu dùng, mà đem về cũng thấy đem sữa đem tiền gì hết. Ông ngoại nhiều khi còn phải móc vào hết trong túi có bao nhiêu đó mua sữa cho cháu. Tại vì con gái con dễ đỡ con mà chả thấy đưa đồng bạc nè, ông thương cháu cũng lo hết. Vậy mà cháu bệnh, cháu sốt, cháu cảm, con tới trách móc ông ngoại. Ông chăm cháu làm sao mà nó bệnh như vậy đây, ông chăm cháu làm sao mà nó sốt nó cảm như vậy đây. Giận giận còn giận cha giận mẹ nữa. Rồi nói thôi bây giờ cũng đến lúc cha cũng già rồi, suốt cuộc đời chưa thấy con báo hiếu gì hết trơn á, nhưng mà cha không mong gì hết, chỉ mong chồng á thương con gái, người chồng đối xử tốt với con mà cha thấy vui rồi, cha không mong gì hơn. Thì con có ước nguyện gì không? Thì đứa con gái lớn nó lấy chồng làm thầy gặp, cha ơi con mong á lúc nào trời cũng nắng, nắng ráo tốt tươi, cho gặp con đổ ra lò nào là thành công cái lò đó hết, để bán cho có nhiều tiền. Cha nói thôi cha cũng mong cho là lúc nào cũng trời nắng hết á, để mà gặt con đổ ra đỏ tươi sáng và con bán cho được nhiều tiền, con nuôi con nuôi chồng. Thì qua người con gái thứ hai thăm, cha già rồi, 80 mấy tuổi chống gần sắp chết rồi mà con cái cũng chưa biết về thăm, mà cha phải đến thăm. Giờ cha sắp chết rồi, cha nghĩ chắc là trời cũng thương cha, con có tâm nguyện gì không, cha cầu nguyện cho con. Đứa con gái nói khô hạn hoài à, con muốn là trời phải mưa, mưa hoài cho là lúa tốt, cho cây cối là xanh tốt, cho là chồng con làm nghề nông á cho nó được mùa, để mà con nuôi chồng nuôi con gia đình con được hạnh phúc. Ông cha là chắp tay lên trời xin trời cho mưa, mưa nhiều lên, con gái làm nông mà khô hạn quá nó đói nó khổ tội nhiều. Rồi ông cha về, ông cha suy nghĩ, ủa mình cầu cái đứa lớn á thì nắng hoài cho gặt nó tốt, cầu cái đứa sau á là mưa hoài cho lúa nó tốt, vậy rồi ông trời chiều ai đây, ông trời chiều ai đây, các vị thấy không? À cho nên cuộc đời đừng bao giờ đòi hỏi mọi thứ như ý mình, sẽ có lúc nắng, sẽ có lúc mưa, sẽ có lúc thành công và có lúc thất bại, có lúc vui có lúc buồn, đó là quy luật của cuộc sống này. Chỉ có điều là khi thất bại đến chúng ta đừng quá buồn, khi thành công đến đừng quá vội vui mừng. Tại cuộc sống này vô thường chi phối, như cái đó hoa hồng trước mặt sư đây nó tươi thắm như vậy, nhưng mà ngày mai thì nó phải héo, hai ngày nữa là nó tàn, Các vị quý Phật mới ngày nào tuổi trẻ, xinh đẹp, giờ cũng là hai thứ tóc và từ từ già rồi chết. Sư cũng vậy thôi. Mấy mươi năm trước đây, sư cũng thiếu nhi, cũng học sinh đi học, ca hát, yêu đời. Bây giờ, sư cũng nhìn nhận cuộc sống, tất cả là một dòng vô thường. Không ai trẻ mãi, không già, không ai sống hoài, không chết. Không ai giàu quá họ, chẳng ai khó quá đời. Điều đó không sai, bởi chính chúng ta nỗ lực, gieo những duyên, lành tốt đẹp trong cuộc sống, tự bản thân cuộc sống của chúng ta thay đổi. Mà sự thay đổi các vị là gì? Mình đã mù đừng có chửi rủa con cái không? Các vị mù đã hay nguyền con cháu, đồ quỷ, chết đi mày. Đó. Nhiều đứa con nó nói, tại sao cha lại nguyền rủa mình là quỷ là ma? Có người mẹ nói biết và các không đẻ ra mày. Những người con lớn lên phải mang những nỗi mặc cảm. Trong khi đó chỉ là gì? Khẩu nghiệp người cha và người mẹ. Vì vậy, biết cuộc sống là vô thường, biết cuộc đời nó không ở một chỗ, những gì làm tốt được hãy làm cho nhau. Cũng như sư trong những ngày cùng đi với bà Trương Mỹ Hoa, cái cô Thủy, với chú Thuận Kim Oan, bác sĩ Hoàng, những gì sư có thể làm được sư sẽ làm tất cả. Sư ơi nói chuyện sư, sư sẽ nói. Sư ơi hát đi sư, sư sẽ hát. Sư sẽ làm tất cả, miễn là sao tất cả mọi người vui, đó là niềm hạnh phúc của sư. Các vị có nghe sư nói để hiểu sư không ạ? Thì một ngày còn được sống trên cuộc đời, các vị sẽ hạnh phúc là mình được thân người. Bởi vì biết bao nhiêu chúng sanh chúng ta không được mang thân người, gà, vịt, chó, dê, trâu, bò, vô lò mổ chết từng ngày đó, mình làm sao được thân người đây? Và mỗi một ngày hãy làm điều tốt đẹp đối với gia đình của mình. Khi chúng ta chưa có đủ sức để đóng góp cho cộng đồng xã hội, các thầy cô giáo mỗi một ngày đem tri thức các học sinh, đó là duyên lành của các vị. Phải làm bằng tất cả trái tim. Hãy tạo ra những người học sinh là mầm non của đất nước Việt Nam, mai sau này là người công dân có thể làm chủ đất nước. Chúng ta đừng có dạy học sinh bằng một thái độ là gì? Cho qua ngày đoạn tháng. Bởi vì rồi là cuộc đời nó là mặc kệ nó. Trong khi một là tất cả là một. Trong chúng ta có các em học sinh, trong học sinh có chúng ta. Chúng ta vô trách nhiệm, ngày mai đây chúng ta sẽ nhận hậu quả. Những người con của chúng ta cũng vô trách nhiệm đối với chúng ta như thế. Hãy gieo nhân lành với những mầm non yêu thương các em học sinh. Hãy đem tình yêu thương với tất cả những con người đang ngồi bên cạnh chúng ta đây, những ông bà, cha mẹ thân yêu của mình. Bởi vì các thầy cô giáo phải có những nhân rất tốt, mình mới là những người trí thức trong xã hội. Mình có địa vị mà sư thấy trên cuộc đời này có cái nghề nào đẹp bằng nghề giáo. Cho nên phát quà từ thiện là một trường học, là một môi trường lý tưởng. Sư mong các thầy giáo cô giáo tiếp tục khẳng định cái vị trí tốt đẹp của mình, ươm mầm hạt giống yêu thương, hạt giống tâm hồn trong trái tim của các em học sinh, ông bà cha mẹ. Bởi vì sư mà không đi tu á, sư cũng chỉ thích làm nghề thầy dạy. Mặc dù nghề bác sĩ cũng rất là cao quý phải không nào, nhưng sư vẫn thích làm nghề thầy giáo. Bởi vì đó là một cái nghề đem lại hạt giống yêu thương, đem lại những gì, những hạt mầm trí thức trong trái tim của tất cả mọi con người, nhất là học sinh, sinh viên và tất cả những người sống chung quanh chúng ta. Quý đại biểu thân mến và tất cả đồng bào bà con đã ngồi nơi đây trong sáng hôm nay, trong một cái không khí chia sẻ và yêu thương, sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời của Hương Nhẫn. Rất cảm ơn quý đại biểu, những vị khách rất quý của đất nước chúng ta, của địa phương chúng ta, những thầy giáo cô giáo, những vị lãnh đạo của địa phương này và tất cả những bà con hôm nay đang có mặt. Chúng ta hãy biết rằng nhịp sống yêu thương luôn bên cạnh chúng ta. Nhịp đập yêu thương đang đồng hành cùng trái tim nhịp đập của chúng ta. Chúng ta không cô đơn, chúng ta không chỉ có một mình, bởi chúng ta là những người con của đất nước Việt Nam thân yêu. Và ở một cái phạm vi nhỏ hơn là những người con của Đức Phật luôn mang trái tim từ bi trí tuệ chia sẻ ban vui. với tất cả mọi người. Thời pháp thoại đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả quý đại biểu, cảm ơn tất cả các bạn.
Trái tim cần một âm thanh xóa tan đi hiệu quanh, cuộc đời sẽ đẹp lắm. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người. Nụ cười sẽ mãi rạng ngời trên môi, cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng cứ thiếu thân sống trong bóng tối, thì thay ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muôn màng tôi ơi. Hãy sống tốt cho ngày mai.